Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong sách toàn niên kinh nguyện của giáo phận Hải Phòng cũng như của các giáo phận khác, chúng ta đọc thấy có kinh cầu Đức Bà là lời cầu nguyện truyền thống của giáo hội đã có từ lâu đời. Tiếc rằng kinh ấy không được đọc thường xuyên nơi cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta ở đây đọc vào tháng 5 và tháng 10, nhưng mà trong số những người giáo dân của chúng ta đang hiện diện nơi đây, tôi nghĩ rằng những người thuộc kinh cầu Đức Bà thì rất là ít. Kinh cầu Đức Bà nêu lên 51 cái danh hiệu khác nhau để tuyên xưng Đức Mẹ quyền năng. Đức Mẹ là nữ vương, Đức Mẹ là đấng cầu bầu cho các tín hữu, Đức Mẹ là đấng yên ủi kẻ âu lo, Đức Mẹ là đấng bầu chữa cho kẻ có tội, vân vân. Vậy 51 cái tước hiệu ấy dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, và trong 51 cái tước hiệu này có một tước hiệu tôn vinh Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta nghe mà không có cái dịp nào để chúng ta hiểu thế nào là Hòm Bia Thiên Chúa, mà ý tưởng Hòm Bia Thiên Chúa được nêu rất là rõ trong các bài đọc, kể cả bài đọc sách thánh thứ nhất của Cựu Ước và bài Tin Mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe. Vậy Hòm Bia Thiên Chúa là cái gì? Chúng ta đi ngược thời gian để trở về với thời của Cựu Ước. Vào thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã ban lề luật cho ông Môi-se trên núi Sinai sau khi đi ra khỏi Ai Cập. Biến cố ra khỏi Ai Cập được các nhà nghiên cứu lịch sử ấn định vào khoảng thế kỷ thứ 14 trước công nguyên. Thế kỷ thứ 14 trước công nguyên, tức là trước khi Chúa Giê-xu ra đời khoảng 1.400 năm. Ông Môi-se đã lên núi Sinai và Thiên Chúa ban lề luật cho ông được khắc ghi qua hai bia đá. Lề luật giao ước Thiên Chúa cam kết với lại dân Do Thái là những người mà Chúa vừa mới đưa họ ra khỏi Ai Cập để thoát cảnh nô lệ và để đến đất hứa, đất Chúa đã hứa cho tổ tiên của họ. Vì thế mà hai bia đá ấy ghi khắc 10 điều răn của Chúa mà chúng ta vẫn đọc trong các ngày Chúa Nhật, 10 điều răn của Chúa. Nhưng mà 10 điều răn của Chúa mà chúng ta đọc là tóm gọn của lề luật giao ước ấy, nhưng mà khắc ghi hai bia đá. Và suốt trong hành trình của người Do Thái về đất hứa, đường đi dài lắm, hơn 40 năm. Vì thế mà Chúa hiện diện giữa dân người qua hai bia đá ấy, và người ta đóng thành một cái hòm rất là đẹp. Ở trong người ta để hai bia đá, cho nên gọi là Hòm Bia Thiên Chúa, có nghĩa là vậy. Cùng trong cái hòm bia này có hai thứ nữa. Một là cái cây gậy của ông Aaron, là anh ruột của ông Môi-se, là thủ lãnh dẫn do người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và khi mà Thiên Chúa hứa cho ông Môi-se nói về tương lai của dân tộc Do Thái, và ông Aaron là tư tế, cho nên Chúa đã nói cho Môi-se biết rằng để mà chứng minh lời ta nói là sự thật thì cái cây gậy của ông Aaron là anh của ngươi, mặc dù là cây gỗ khô nhưng mà sẽ nở hoa. Một cái vật thứ hai nữa có trong hòm bia ấy, đó là một cái đấu bằng gỗ để đựng manna, mà chúng ta biết là manna là lương thực từ trời. Chúa cho dân Do Thái suốt 40 năm đi trong sa mạc không cấy cày, không trồng tỉa, nhưng mà Chúa ban cho mỗi buổi sáng thì manna từ trời rơi xuống. Vì thế cho nên ở trong cái hòm bia ấy có ba thứ, không biết có mọi người đã nhớ tôi nói chưa. Một là có 10 điều răn của Chúa khắc vào bia đá, hai là có cây gậy của ông Aaron nở hoa, và ba là có một cái đấu đựng manna mà Chúa ban cho dân trong hành trình sa mạc. Cái hòm ấy gọi là Hòm Bia Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta xưng tụng Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa, bởi vì cái hòm bia này của Cựu Ước chứa đựng lời Chúa. 10 điều răn là lời của Chúa, và cây gậy của ông Aaron cũng là biểu tượng cho quyền năng của Chúa, và manna là thể hiện về tình thương của Chúa bao la mênh mông. Vì thế mà nếu Thiên Chúa không hiện diện một cách hữu hình như người ta nhìn thấy Chúa, thì Chúa hiện diện qua cái hòm bia ấy. Hòm bia là sự hiện diện của Thiên Chúa, cho nên mới gọi là Hòm Bia Thiên Chúa. Vậy thì tại sao chúng ta lại tôn vinh Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa cầu cho chúng con? Chúng ta nghe lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay, khi Chúa Giê-xu giảng rất là có sức thuyết phục, nhiều người đến nghe Chúa lắm. Và có một người phụ nữ đứng lên ca ngợi Chúa và nói rằng: Thầy giảng thật là tuyệt vời. Và người phụ nữ thì cái tâm lý của người mẹ mang nặng đẻ đau, tâm lý của người mẹ luôn luôn buồn vì con mà cũng là hãnh diện vì con. Cho nên người mẹ ấy đã nói là phúc cho dạ đã cứu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Bởi vì người con mà giỏi giang như thế thì người ta ca tụng người mẹ. Như ngôn ngữ Việt Nam nói rằng con cái thì làm nở mặt cha mẹ, tức là làm cho cha mẹ vui mừng tự hào. Vì thế cho nên Chúa giảng dạy như vậy thì có một người đứng lên khen: thầy giảng thật là tuyệt vời, và phúc cho dạ nào đã cứu mang thầy, phúc cho vú nào đã cho thầy bú, thì mới có được thầy khôn ngoan như thế, thì người mẹ đáng chúc phục. Người mẹ ấy là Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng mà Chúa Giêsu nói một câu mà chúng ta xem ra chưa hiểu được. Chúa nói rằng thì không, cái người nào mà lắng nghe lời Chúa thì còn có phúc hơn. Nhưng mà Chúa nói câu ấy bởi vì Đức Mẹ là người lắng nghe lời Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta đọc kính mừng Maria đầy ơn phúc, tức là Đức Mẹ đầy ơn phúc vì Đức Mẹ nghe lời Chúa còn lớn lao hơn là Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu. Mà một điều tuyệt vời nữa, nếu mà chúng ta học giáo lý chúng ta sẽ thấy tuyệt vời hơn nữa là Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là chính là ngôi lời của Thiên Chúa, cho nên Đức Mẹ cưu mang lời Chúa. Đức Mẹ cưu mang lời của Thiên Chúa. Vì thế mà Đức Mẹ như cái hòm bia của Cựu Ước kìa. Không biết con có bảo anh chị em có hiểu tôi cắt nghĩa thế không? Đức Mẹ cưu mang lời của Thiên Chúa, cho nên Đức Mẹ được so sánh giống như cái hòm bia của Cựu Ước. Mà trong hòm bia ấy thì có lời của Chúa khắc trên hai bia đá mà Chúa ban cho ông Môi-sen ban cho dân Do Thái. Cứ thế mà giữ 10 lời ấy được tóm gọn qua các lời ấy được tóm gọn qua kinh 10 điều răn mà chúng ta vẫn đọc. Vì thế mà hòm bia Thiên Chúa là vì trong cái hòm ấy có lời của Thiên Chúa. Đức Mẹ được gọi là hòm bia Thiên Chúa vì Đức Mẹ cưu mang ngôi lời nhập thể. Đức Mẹ nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Đức Mẹ luôn luôn suy niệm những lời ấy trong lòng. Như Thánh Luca nói với chúng ta, trong các biến cố cuộc đời Chúa Giêsu thì Đức Mẹ luôn luôn hiện diện, Đức Mẹ luôn luôn ghi nhớ và Đức Mẹ suy niệm những lời ấy trong lòng. Cho nên chúng ta gọi Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa có nghĩa là như thế. Hòm bia có cái gì thưa? Có hai bia đá ghi lời Chúa, có gậy của ông Aaron là anh ruột của ông Môi-sen nở hoa, và có một đấu đựng manna trong đó. Cho nên bài sách Thánh thứ nhất kể lại việc ông vua David rước hòm bia của Chúa về Jerusalem, về cung điện nhà vua. Ông David là vua dân Do Thái, rước hòm bia của Chúa, hòm bia của Chúa về cung điện ở Jerusalem, và ngày đấy Đức Mẹ lên trời. So sánh y như các thiên thần rước Đức Mẹ về trời như thế nào, thì giống như ngày xưa vua David cung nghinh trọng thể hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem để tôn thờ và có các tư thế dâng lễ vật. Vì Jerusalem là trung tâm về chính trị, trung tâm về văn hóa, trung tâm về tôn giáo. Cho nên khi ông có cung điện rồi thì ông rước hòm bia Thiên Chúa từ ở cái thời hoang sơ còn là lều để đưa về Jerusalem cung nghinh long trọng với cái sự tôn kính hết sức. Vì thế mà ngày lễ Đức Mẹ lên trời, các thiên thần rước Đức Mẹ về trời y như là ông vua David rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là ngày lễ Đức mừng lễ Đức Mẹ lên trời, mỗi người chúng ta cũng đang là hòm bia của Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết đón nhận lời Chúa, chúng ta lưu giữ trong lòng và chúng ta suy niệm lời ấy. Không biết là có ai trong chúng ta nghĩ đến điều ấy không? Khi chúng ta đọc lời Chúa, khi chúng ta nghe giáo lý, khi chúng ta đi lễ, chúng ta nghe giảng, chúng ta đọc nghe lời Chúa ở trong cái cuốn sách thánh này, chúng ta cũng bắt chước Đức Mẹ lưu lại lời Chúa và thực hiện lời Chúa trong lòng, thì phần nào đấy chúng ta cũng là hòm bia của Thiên Chúa để cho chúng ta suy tư tiếp tục lời Chúa. Xin Đức Mẹ soi sáng cho chúng ta. Amen.